南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 2007. Đúng là ngày nay nó có sự trùng hợp rất là kỳ lạ. Và chúng ta học tiếp vào bài học chúng ta đã học từ tháng trước. Đó là bài kệ Sinh tử nhàn như dĩ của Ngài Tự Trung. Sinh tử nhàn như dĩ dịch là gì? Sống chết là lẽ thường. Và mình đã học qua hai đoạn đầu của bài kệ này. Hai đoạn đầu, đoạn thứ nhất là tâm và sinh trừ sinh tử sinh, tâm và diệt trừ sinh tử diệt, sinh tử xưa nay vốn tánh không, thân nguyện hóa này rồi cũng diệt. Phía sau quý vị nghe được không? Đoạn thứ hai là phiền não bồ đề bỗng mất tiêu, địa ngục thiên đường tử khô kiệt, chảo dầu lò lửa chợt mát liền, núi kiếm rừng đao chốc gãy hết. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn thứ tư, thứ năm. Tinh văn ngồi thiền ta không ngồi, Bồ Tát nói pháp ta nói thiệt, sinh là dối sanh, chết dối chết, bốn đại vốn không nương đâu giấy. Giờ mình đi vào đoạn thứ tư đi. Chớ như hưu khác đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chài, pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy nguyệt tìm gì ngón tay ấy, kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Tám câu thôi, hy vọng là hôm nay chúng ta học hết đoạn này. Mình đi vào hai câu đầu là gì? Chớ như hưu khác đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chài. Cái câu này nó đúng với tâm trạng chúng ta lắm đó. À, đúng cái gì? Các vị thử nhận diện coi nó giống mình không? Rất là giống. Thế nào là rất giống với chúng ta? Cái điều đầu tiên trước khi đi vô cái nội dung câu này, mình chia sẻ các vị là cái ví dụ sống nắng đó đã. Cái ví dụ này trong kinh rất là nhiều. Đức Phật gọi là giả mã. Thứ hai, cái từ hay dùng là dương diệm. Diệm có nghĩa là nóng đó. Cái vùng sa mạc rất là nóng. Và những cái sinh vật ở những cái vùng nóng như thế thì cái nhu yếu của nó, nhu yếu làm nên đời sống của nó là gì? Tức là nước, phải không? Rất là khát nước. Và cái nguyên tắc thì nó càng khát bao nhiêu thì cái ảo giác của nó về phía trước càng hiện rõ bấy nhiêu. Ảo giác của nó về phía trước là hiện lên nước. Giống như mình đi ngoài trời nắng đó, ngoài sa mạc đó, trời nắng nhiều, các vị lái xe trên đường đi, các vị thấy đường như bị mưa ngập nước. Và cái tình trạng này nó cũng lặp lại đối với những người băng qua sa mạc. Nóng cháy người, nhưng mà họ thấy là phía trước đang có hồ nước mát phía trước. Và con dê, tức là những cái loài thú trong sa mạc, nó cũng giống như chúng ta. Nó cũng có cái nhu yếu cần nước vô cùng, cho nên nó khát nước bao nhiêu thì nó thấy phía trước nước gần bấy nhiêu, và nước nhiều rộng mênh mông bao nhiêu. Và cái điều này nó có hai hình ảnh trong sa mạc. Cái hình ảnh thứ nhất là thấy một đàn ngựa nó chạy trong sa mạc. Cái hình ảnh thứ hai là thấy nước phía trước khi nó cực kỳ khát. Và ở đây cái câu của Ngài Tuệ Trung, Ngài dùng là chớ như hưu khát đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chạy. Có nghĩa là mình luôn rượt đuổi ra phía trước để tìm bắt cái gì nó thỏa mãn sự thèm khát của mình. Nhưng mà nếu ở ngoài sa mạc, con dê kia hay con người lữ hành đi trên sa mạc khát nước mà rượt đến phía trước bao nhiêu thì cái hệ quả tất nhiên của nó là mau kiệt sức bấy nhiêu, và nước không bao giờ gặp, và cuối cùng chết trước khi mình giữ gìn được năng lượng để sống.
Cho nên người đi sa mạc mà họ thông minh đó, khi hết nước, trời nắng thì họ thường dừng lại, họ làm thế nào đó họ giữ nhiệt, đừng cho nhiệt nó phát ra, để cho cơ thể có thể sống dai hơn. Và ban đêm họ đi. Thì cái tình trạng của chúng ta trong đời sống hàng ngày, thưa đại chúng, là nó giống như vậy đây. Đang đuổi bắt phía trước những cái tham muốn về vật dục, về lợi, về danh, về quyền uy thế lực vân vân, nó luôn ở phía trước mặt chúng ta. Chúng ta chạy tới bao nhiêu thì nó di chuyển trước chúng ta mới nhiều. Và cái điều này kinh nghiệm rất là dễ. Ví dụ như hiện tại các vị trong cuộc sống đời thường đây, các vị thấy là mình đã mơ ước bao nhiêu điều, đã có được trong tay bao nhiêu điều, mà cái mơ ước đã đủ chưa? Không có dừng. Ví dụ như mình ở Việt Nam thì mình mơ ước được con cái nó bảo lãnh qua đây là mình thấy chắc ăn rồi, yên tâm rồi. Mà nó bảo lãnh được qua đây rồi, mình đã dừng lại nó chưa? Đâu có bằng lòng. Phải có cái điều kiện sống nè, cho nó đủ đầy nè, nó tiện nghi nè, nó không thua kém ai nè. Và khi mình vươn đến cái điều như vậy thì mình đã dừng lại chưa? Cái mơ ước của mình đã chạy lên phía trước, mình chạy không kịp đó. Mình vừa tới đây là nó đã tới phía trước rồi. Nó như vậy, như sóng nắng vậy đó. Đó là cái điều thứ nhất. Từ ví dụ này chúng ta quy chiếu lại, và trong nội dung của nó thì chúng ta chia sẻ hai điều thôi. Điều thứ nhất là ta đã rượt đuổi rất mỏi mệt trong đời, rồi ta làm cái việc gì thêm nữa? Rồi bây giờ mình chán cái cuộc sống thế trần, nó phiền muộn, rượt đuổi mệt quá rồi, cái mình đi vô đạo, mình làm trong những gì tiếp theo? Mình lại rượt đuổi. Ta vào đạo, ta mang theo cả cái nghiệp đuổi bắt của mình. Có cái điều kỳ lạ là thế này. Cái hình hài vật lý của mình đó thì nó chạy, nó mệt. Nhưng mà cái mơ ước, cái tham vọng của mình nó luôn chạy mà nó không có mệt. Già nó cũng không mệt. Các vị đừng nghĩ mình già là mình mỏi mệt với chuyện đuổi bắt. Nó không. Nó sẽ chuyển hướng từ cái đuổi bắt của phàm nhân, cái mình dừng lại, mình chán, cái mình đi vô đạo, mình cũng làm y xì cái việc cũ mình đã từng làm bao nhiêu chục năm trong trần thế. Và thế nào là mình rượt đuổi trong cuộc đời không mỏi mệt? Bao nhiêu thứ để cho mình đuổi? Bao nhiêu thứ? Nhiều thứ quá, liệt kê không có hết, phải không? Lợi danh nè, tiền tài nè, quyền lực nè. Lợi danh, tiền tài, quyền lực, tình cảm, bốn thứ. Và đại chúng để ý coi là mình rượt đuổi bao nhiêu thứ đó đã mỏi mệt chưa? Lợi danh, tiền tài, quyền lực, tình cảm. Cái lợi danh này nó có hai cấp. Cái cấp cạn nó rất là thô. Ví dụ như cái danh trong cuộc đời mình rượt đuổi ở mức độ cạn, với người bình thường á, thì họ xác định cái địa vị của họ trong gia đình thôi. Họ muốn họ phải là người quyền uy nhất nhà, cũng là một loại rượt đuổi danh. Họ muốn lời nói của họ mọi người đều phải nghe. Đó là muốn cái uy quyền có mặt trong tự thân của họ. Và bản thân của lợi danh và quyền lực nó dính liền với nhau. Người nào có lợi nhiều, có danh nhiều, người đó cũng kèm theo có được cái quyền lực nữa. Người giàu họ có quyền lực hơn chúng ta, do vì họ có tiền hơn. Rồi cái người trong gia đình mà họ lớn tuổi nhất, họ cũng có quyền lực hơn ta, tại vì họ là bố là mẹ, họ có quyền phán quyết. Rồi mình đi vô làm trong xã hội, trong cuộc đời, cái người mà họ có địa vị trong xã hội, đa phần họ đều có những cái mặt này, lợi danh và quyền lực, nó dính chùm với nhau như vậy. Tức là cái điều cản nhất ban đầu của đời sống con người là ba cái này nó liên hệ rất chặt chẽ với nhau. Có tiền nó kèm theo với danh và quyền lực, và con người trong nhân gian ít có ai vượt thoát được ba cái sự tham muốn này. Tất nhiên là có những người họ rất là ham muốn mà họ lại không có khả năng thành đạt được lợi danh, tiền tài và quyền lực, thì họ chứng minh bằng cái con đường ngược lại. Con đường ngược lại là gì? Ví dụ như tôi có tiền, tôi mua cái áo hồ cừu 3,000 vui mặt để tự hào với thiên hạ. Thế nhưng có anh nghèo, anh không có tiền để mua được cái áo hồ cừu 3,000, thì anh ăn mặc lang thang lướt thước, anh rất là tự hào về cái nghèo của anh. Cũng là một loại tìm quyền lực và tìm cái danh, nhưng mà cái con đường ngược lại. cũng là một loại khoe danh như nhau. Cho nên cái mức độ cạn á, thì ta có thể nhận diện được, nhưng mức độ tinh tế thì nó nằm bên trong rất là sâu, khó nhận diện được. Khi còn bản ngã bên trong, còn có chút tự hào bên trong, hoặc là còn cái mặc cảm bên trong, cũng là một loại tinh tế của lợi danh và quyền lực. Ví dụ như mình có chút nhan sắc, mình tự hào về nhan sắc của mình, âu cũng là điều hợp lý. Thế nhưng mà mình không có nhan sắc, mình xấu hơn người ta, nhưng mà mình rất là mặc cảm, cũng là một dạng tâm hành của loại này, loại đuổi bắt lợi danh tiền tài quyền lực này. Nó mịn ở từng sâu là như vậy. Khi tâm ta còn bản ngã, khi tâm ta còn có đối chiếu so sánh, vui, buồn, bất an, sầu khổ vân vân, thì tâm ta chưa vượt thoát những cái nẻo này. Và cái cuối cùng nó rất là quan trọng, đó là ta rượt đuổi tình cảm trong nhân gian, rất là mỏi mệt. Cái con đường này nó đã có mặt từ lúc ta mới tập tè đi vào đời, và cho tới lúc mà mình già rồi, có khi một người đã về chơi nơi chín suối rồi, người còn ở lại, có khi mình cũng lăn xăng rượt đuổi cái con đường này. Đó là cái nhu yếu rất là cần để người ta tựa đời sống tình cảm người ta thôi à. Ví dụ như ở Việt Nam, ông bà ta có câu là con gái thì nương với cha mẹ, khi có chồng rồi thì nương với chồng, khi chồng mất rồi thì nương vào con. Và nói như thế không có nghĩa là đàn ông không có cái nhu yếu tựa nương tình cảm vào người thân. Họ cũng giống như ta thôi, cùng là một con người, cùng là cấu tạo hình hài nóng quẩn giống như nhau. Cho nên mình có một nhu yếu tất nhiên, đó là nương tựa đời sống tình cảm, gắn bó vào một nơi nào đó để ấm lòng, để cảm thấy đỡ trống trải, cô quạnh. Đó là điều tất yếu. Và trong cuộc sống đời thường mình cứ đi lanh quanh như thế, hết đuổi bắt lợi danh, tới đuổi bắt tiền tài, rồi đuổi bắt quyền lực. Và những cái này khi nó đã no, đã chán rồi, khi cuộc đời mình về chiều rồi, mình mỏi mệt, ta cái diễn lăng xăng này, cái mình muốn có một chút an ủi tuổi già, tựa nương đời sống tình cảm mình vào cháu, vào con, vào người thân. Và thưa các Phật tử, là cái điều nương tựa tình cảm này ở Mỹ nó rất là cần. Tại sao? Có những ông bà già 70, 80 họ vẫn cưới nhau. Để làm gì? Cái nhu yếu về tựa nương tình cảm rất là cần để họ sống một cuộc đời. Tuổi ấy thì cái đời sống gia đình nó không còn cần thiết nữa, nhưng mà họ cần có nhau trong cái tình bạn, chăm sóc nhau, những cái an ủi vỗ về, những cái chăm chút câu nói tiếng cười vân vân, nó cũng làm cho đời sống người ta đỡ cô quạnh, và cuộc đời đi quay tròn trong những nẻo này khó vượt thoát lắm. Tất nhiên ở trong đây nó có những cái khổ lụy của nó. Tình cảm là một loại nuôi dưỡng ta, nhưng mà cũng loại đầy đọa con người nhiều nhất so với những thứ này. Quyền lực, tiền tài, lợi danh nó không có đọa đài người, nhưng mà tình cảm nó đọa đài lắm rồi. Nó có đọa đài các vị không vậy? Ai cũng cặt đầu. Và cái điều kỳ lạ, dường như mình có nói điều này cho các vị những lần học trước rồi. Mỹ nó có một cái thống kê là nó đã thăm dò vào đời sống gia đình, và nó xác định là 80% những cặp vợ chồng cưới nhau vì thương, vì yêu thật sự, đã đến với nhau bằng cái tình yêu nồng nàn ấy vậy mà khi về với nhau rồi chừng nửa năm thôi, họ phát giác ra một điều, họ lầm người kia. Ví như mà cho họ có quyền làm lại, chắc họ không bao giờ cưới người đó. Và hỏi người đàn ông cũng nói thế, mà hỏi người vợ cũng nói thế. Thế thì cái điều này nó cho phép chúng ta có một câu nói là đa phần đời sống tất yếu của con người là cần có sự nương tựa tình cảm để tồn tại, nhưng mà bản chất của tình cảm nó rất là phù du. Nó luôn là một mặt nào đó nó nuôi dưỡng, nó yểm trợ, một mặt nào đó nó là cái sự hủy diệt tàn phá đời sống con người. Tất nhiên vậy thôi. Đó là mình nói trong cái lĩnh vực nhân gian mình đi một vòng rất ít. Các vị có thể suy nghĩ điều này. Rồi bây giờ mình đi vô đạo, mình có đem cái này theo không? Cũng đem theo luôn. Tâm thức của mình ở đời thế nào, vô đạo thế ấy à. Mình cũng chạy theo lợi danh, chạy theo tiền tài, chạy theo quyền lực, và mình cũng chạy theo tình cảm như ai. Rất là rõ ràng. chưa nói đời sống của người tu, cái thế giới người tu sâu xa hơn, chỉ nói thế giới cạn của các vị cư sĩ thôi. Các vị đến với chùa, các vị tu học, cái yếu tố đầu tiên dẫn dắt các vị có khi cũng bằng con đường tình cảm này, chứ chưa phải là trí tuệ. Vì cảm tính mà mình đến với đạo. Cái ông thầy kia nói năng dễ thương, mình cảm thấy là đến nó được chăm sóc, được hỏi han, được nuông chiều, cái mình thích. Còn ông thầy nào mà cái kiểu lạnh như băng, ông tới ông giảng đạo lý xong trốn mất, đừng hòng gặp ổng, và ông gặp cũng không buồn hỏi một câu. Tuy là mình kính phục, nhưng mà cái sự gắn bó mình với chùa rất ít. Và từ cái điều này mình quay trở lại đi biết một điều. Thưa các Phật tử, khi nào tâm thức của các vị yếu tố tình cảm này nó còn rất là nặng nề, các vị sẽ bị lợi dụng nhiều mặt lắm rồi. Những vị thầy tốt là những vị khước từ các vị là những gì thầy tốt, dạy cho các vị con đường tu, quay về tự thân các vị để các vị làm cho đời sống các vị hạnh phúc. Không phải là ông thầy đó muốn các vị gắn cuộc đời vào ổng chắc như thế. Và mỗi người thưa, ta tu là để ta giải thoát những cái khổ lụy, chứ không phải ta tu để ta chìm đắm trong cái khổ lụy khác. Mình chán khổ lụy nhân gian rồi mình vô đạo, mình lại chìm trong một loại khổ lụy khác, chạy theo danh, chạy theo lợi, chạy theo quyền quy và tiền của. Thế thì tội nghiệp ta vô cùng, ta lay quay mãi trong cái vòng luân hồi không có vượt thoát được. Tất nhiên nói như thế không có phủ nhận cái giá trị ban đầu là chúng ta đến với đạo vì thương đạo, thương Đức Thế Tôn, thương tăng đoàn, cảm được cái hạnh thanh tịnh của tăng chúng mà đến với đạo tu. Thế nhưng mà càng bước vào đạo tu lâu á, thì các vị nên nhớ là đạo Phật ta chỉ đến được bằng con đường của trí tuệ chứ không phải tình cảm. Và nếu có tình cảm thì tình cảm ấy nó phải biến thành từ bi, chứ nó không phải là loại tình cảm gắn bó vào ông thầy, gắn bó vào ni sư gì cả. Chúng ta nên đặt cái điều rất là sáng tỏ như thế để các vị có thể nhận định một điều là mình tu mình tìm giải thoát chứ mình không phải tìm hệ lụy. Và đa phần khi ta đến với đạo mà ta còn những vấn đề này thì sao? Cái điều gì xảy ra? Cái đạo tràng nó phức tạp vô cùng, càng đông người càng phức tạp, càng đông người càng thị phi. Các vị nhớ như vậy, khi một đạo tràng các Phật tử tới mà thực sự ham tu á, thì mình loại hết tất cả những cái thị phi phiền muộn ra, và mình đến tự nhiên nghe lòng mình rất là nhẹ, rất là thanh thoát. Còn mình còn mang những cái chất này để đi vào đạo, thế thì mình làm cho cái thế giới trần gian nó đã lắm chuyện phiền muộn rồi, vô thế giới nhà chùa nó còn nhiều phiền muộn hơn nữa. Tại sao nó nhiều phiền muộn hơn? Tại sao? Nó nhân gấp đôi chứ nó quay ít đâu. Tại vì đây là cái cơ hội để mình gặp rất là nhiều người, và ai cũng muốn đem cái chất thị phi của mình để làm quà cho nhau. Và các vị thử nghĩ là mình nhân cái hạt giống này nó lên rất là nhiều, mình gieo rắc nó vào tâm thức của rất nhiều người, rất là tội nghiệp. Cho nên thưa, ta đừng là một loài hươu đuổi theo bóng nắng, nắm bắt cái này cái nọ cái kia, chạy đông ngược xuôi rồi chạy tây. Ở trong đời mỏi mệt đã nhiều rồi, chạy vô đạo mình cũng mỏi mệt nữa, rất là tội nghiệp cho mình. Mình phải loại trừ tất cả những cái khát vọng đuổi bắt giống như bên ngoài. Mình hứa với lòng rằng đi đến đạo, học được một câu kinh, học được một tiếng pháp, không phải là để gắn bó cuộc đời tình cảm của mình, mà để làm mỗi việc là quay trở về sáng tâm để tu thôi à. Điều này rất là quan trọng, các vị nên nhớ như vậy. Cái quan trọng cả nhất mà cuộc đời ta đến với đạo ta tu là ta hãy quay về coi cái gia đình mình là cái nơi nhân duyên để cho mình làm đạo trước. Phải giáo hóa những người thân của mình trước, làm cho con mình, cháu mình, người thân của mình hưởng được cái năng lượng tu của mình trước. Chứ mình đừng có nghĩ tới chùa mình tu rồi mình quay về mình coi cái nhà mình địa ngục, và mình tung hê hết mọi thứ, và mình coi những người kia là nghiệp chướng, ràng buộc của mình thì nó trật. Mình phải làm thế nào giúp cho những người có duyên với mình, gần gũi mình nhất là những người thân của mình. Nếu không có duyên với nhau thì ta không kết thành người thân của nhau, không có duyên với nhau thì ta không thể sinh ra con cái được. Những người ấy đều có cái nghiệp thức rất gần mình, cho nên mình phải làm được công việc là giáo hóa họ trước, giúp đỡ họ trước, chuyển hóa họ trước, làm cho cái nhà mình nó thành thiên đường bé nhỏ. Các vị còn nhớ là ngài Xá Lợi Phất, ngài đi tu. Mình kể chuyện đời xưa cho nghe. năm Đức Thế Tôn 80, Đức Thế Tôn tuyên bố là ta sắp vào Niết Bàn. Cái ngày Xá Lợi Phất ngày khởi tâm thức là xưa tới giờ các vị đệ tử lớn của Đức Phật chưa hề nhập Niết Bàn sau Đức Phật cả. Cho nên ngài đảnh lễ Đức Thế Tôn, ngài nói con biết Đức Thế Tôn 3 tháng sau vào Niết Bàn, con xin phép được Niết Bàn trước Thế Tôn. Và các vị thấy người xưa họ tu khỏe ru phải không? Họ ưng chết cho họ nói dạ bạch thầy, con xin chết trước thầy với con đợi thầy chết con khóc rất là tội nghiệp cho nên chết trước. Đức Thế Tôn gật đầu cho phép. Và khi ngài được Đức Thế Tôn bằng lòng thì ngài mới nghĩ là mình đã rời gia đình mình đi tu rất là sớm, cái ơn sinh trưởng của bố mẹ mình chưa trả xong, mình làm cho mẹ mình rất là buồn khi mình đi tu, bây giờ mình phải trả cái ơn cuối cùng người sinh ra mình rồi mình sẽ an tâm vào Niết Bàn. Và ngài mới nhập định, ngài dùng thiền quán, ngài nhìn có ai là người có duyên độ mẫu thân của mình, mình sẽ khích lệ và nhờ người đó tới để giúp cho bà mẹ mình, để đền cái ơn sinh dưỡng. Và ngài dùng thiền quán, ngài quan sát một vòng, cái ngài thấy người có duyên duy nhất để độ mẹ không phải ai hết mà chính mình. Cái ngài nghĩ ồ, thế thì mình không thể trốn tránh được cái trách nhiệm này rồi. Ông ấy trở về gia đình để độ bà mẹ. Và khi về gần tới nhà thì có đứa cháu nó chạy về, nó nói bà ơi, bà cậu về rồi. Bà rất là ghét đệ tử Đức Thế Tôn, tại vì Đức Thế Tôn đã dụ hết 4-5 người con của gia đình của bà Xá Lợi Phất đi tu. Xá Lợi Phất là 1, mà em của ông là 2, là đứa cháu là 3. Và cái tức tối nhất là ngày Xá Lợi Phất ngày đi tu, cho nên bà hận tăng đoàn vô cùng, mà gặp là bà chửi. Có đôi lần vào những năm đói kém đó, ngày Xá Lợi Phất ngày dẫn một tăng đoàn về đó, ngày biết là gia đình mình rất là giàu, có khả năng cúng dường luôn 3 tháng. Về cái bà chửi cho một trận, bà nói không ai mà ngu như mặt mi, nhà cửa thì giàu có, nứt đố đổ vách, mi ăn 3 đời không hết, mà mi lại ôm bác đi theo cái gã cù đàm lang thang lướt hước đi xin, hôm nay đói kém rồi mới chịu trồi cái mặt về đây đi xin ăn à, đi đi cút đi, ta không ưa cái mặt ăn mày của mi. Bà chửi cho một trận tan nát hết. Rồi ngày Xá Lợi Phất thì lúc đó ngày chứng thắng quả rồi, ngày không có khởi phiền não như chúng ta. Ngài vẫn lặng lẽ, ngài dẫn tăng đoàn về ở bên một mé rừng cạnh gia đình. Bà chửi xong cái bà vô nhà bà ngồi bà thở ra rất là mệt, tại già rồi, bà sống tới trên 100 tuổi rồi. Bà kêu đứa cháu lại, bà nói nè, tao chửi thì chửi nhưng mà tội nghiệp nó đi tu, nó ăn uống thất thường, mà năm nay là mùa đói kém nữa, nó dẫn cả một lũ ăn mày về đó, tụi bay coi có chịu nổi không. Thế là và ra lệnh cho tôi trai tới gái nó đem của kho ra, nó nấu cơm, nó đem nó cúng dường tăng đoàn, và Xá Lợi Phất ở như vậy 3 tháng. Sau 3 tháng ăn cư xong rồi, cái ông không có cần từ biệt mẹ gì hết, ông dẫn tăng đoàn đi, thì gây cái nỗi bực bội cho bà chửi một trận nữa. Đó là những mùa ăn cư của năm đó kém về trước. Năm nay thì khi thấy ông về, đứa cháu nó về nó mách cái, nó thưa bà, cậu nói là bà dọn cái căn phòng của cậu đã từng ở lúc bé thơ, cậu đã từng sinh ra, cho cậu về cậu ở lại. Bà nói lạ, hồi trẻ thì nó không chịu hoàn tục nó về đây, sao tao lo lắng cái sự nghiệp vợ con cho hắn, bây giờ hắn già hắn về đây làm chi, hắn biểu mình dọn cái phòng của hắn, hắn ở nữa. Nhưng mà thôi, dọn phòng đi. Về nhà thì bà cũng hầm hầm, nhưng mà bà thấy bà thương quá, Xá Lợi Phất năm đó tới 80 rồi, già lụm cụm, là bà thì sống tới 100 mấy. Và tối đêm đó thì ngài thị hiện cái cơn bệnh, đang lên cơn bệnh, bệnh mà bệnh tiêu chảy đó. Mà cái hệ thống regime hồi xưa nó không giống như mình, họ bưng từng cái chậu sành vô để hứng phân rồi đem ra. Và bà thấy trong phòng của ông sáng trưng à, và ông bệnh, ông lên cơn đau bụng và ông đi tiêu chảy như vậy rất là tội nghiệp. Và cái điều ngạc nhiên là bà sẽ phải nhìn qua khe cửa, bà thấy có một cái ông mũ cao áo rộng, hình thể rất là phương vi, rất là đẹp, hào quang sáng ngời vậy, bưng cái chậu để hứng thân của ngài Xá Lợi Phất rồi bưng ra. Cái bà rất là kinh ngạc, bà nói ủa, ông đi tu bây giờ sao ông về ông đem về cái ông gì đâu mà rất là đẹp, giống như ông thần mà hầu hạ, ông bưng từng cái bô phân ra như thế, lạ kỳ ha. Và cái sự tò mò nó khiến cho bà cứ ngồi nhìn hoài. Tới nửa khuya hết một canh thứ nhất, canh thứ hai thì ngài vẫn còn đi tiêu chảy như vậy. Thì bà lén lén mà nhìn vô thì bà thấy cái ông này hầu ngài Xá Lợi Phất, ông còn đẹp hơn ông trước nữa, mũ miệng trang nghiêm mà quỳ hứng từng cái chậu phân đem ra ngoài. Và bà không ngủ được. Thứ nhất là bà rất là thương con, thứ hai là bà thấy điều kỳ lạ cho nên bà rình. Và cứ qua một canh thì đổi một đợt người, và tới cuối cùng thì một cái vị rất là hiên ngang cao lớn, cực kỳ đẹp, hào quang sáng ngời hơn những ông có mặt phía trước nữa. Thắc mắc vô cùng, không biết tại sao. Và tới chừng gần sáng, ngài Xá Lợi Phất ngài nghĩ là mình đã kích phát được cái tâm bồ đề của mẹ rồi, thôi không cần làm thêm nữa, ngài mới dừng lại. Ngài kêu đứa cháu là con hãy tắm rửa cho cậu, mặc đồ cho cậu rồi mời bà vô đây. Thì ngài mới ngồi xếp chân kiết già trên giường. Cái bà vô điều đầu tiên là bà hỏi chứ: mẹ có một cái thắc mắc mẹ muốn hỏi con, là cái ông hồi đầu tiên ông vô ông bưng mấy cái bô phân của con là ai vậy? Xá Lợi Phất nói: thưa mẹ, đó là bốn vị trời tứ thiên vương ạ. Nó quý tứ thiên vương mà vô hầu bưng bô phân của con à? Nó: thưa mẹ, đó chuyện bình thường có gì đâu. Bốn vị trời tứ thiên vương giống như những chú điệu đệ tử của chư tăng thôi à. Các ông có trách nhiệm là phải giữ bốn góc vườn kỳ đà, đuổi hết chim muông thú rừng để nó đừng làm ồn lúc chư tăng tọa thiền. Chẳng qua các vị trời đó là những thị giả quý thầy thôi. Cho bà nghe bà ngẩn ngơ, nó ồ ghê vậy đó hả, mấy ông trời vậy mà thị giả không ông thầy hả. Rồi mấy ông kế là ông gì? Nói: giờ thưa mẹ, đó là những vị trời ở cõi trời thứ 33. Trời thứ 33 thế mà cũng xuống hầu bưng phân cho con. Dạ thưa mẹ, đó là những vị đệ tử Đức Thế Tôn. Thường thì vào những giờ khuya họ hay đến, họ đảnh lễ Đức Thế Tôn để nghe pháp. Cái bạch ngần ngừ thôi. Bà nói thế còn cái ông cuối cùng hào quang sáng nhất, mũ miệng đẹp nhất, đính toàn kim cương không, là ông gì vậy? Nói: thưa mẹ, đó là thần Phạm Thiên, cái vị thần mẹ thờ lại hàng ngày đó. Ủa, thần Phạm Thiên mà tới quỳ bưng bô phân cho con. Nói: vậy thưa mẹ, đâu có gì nghiêm trọng đâu, đó là những vị đệ tử Đức Phật mà thôi. Các vị thần đó một niềm cung kính và quy hướng với Đức Phật. Cái nó ồ, quá ra lâu nay mà tao giận con cù đàm, tao chửi ông tan nát. Thế thì có tội không? Ngài Xá Lợi Phất nói: thưa, vì mẹ không biết, nhưng bây giờ mẹ biết, mẹ ăn năn rồi thì mọi lỗi lầm ngày xưa đều tiêu tan cả. Mẹ phát tâm sám hối, phát tâm quy hướng về quy y với Đức Thế Tôn thì tất cả những tội nghiệp ngày xưa được xóa tan. Và bà nghe cái bà thành kính quỳ xuống và xin quy y với Đức Thế Tôn. Và ngài Xá Lợi Phất ngài biết là cái duyên của mình giáo hóa mẹ đã xong, cho nên ngài an nhiên vào niết bàn. Và thưa, mình kể câu chuyện như thế đi, quay lại một điều thế này: đời sống của chúng ta, ta liên hệ với người thân trong nhà, con cái của ta, cháu chắt của ta, đều là cái nhân duyên nó kết thành bè, chứ không phải vô duyên vô cớ. Và mình tu có nghĩa là mình làm gì? Thưa, mình đem cái sự thực tập của mình giỏi giắn nhất, mình trang hòa, chia sớt và làm cho nó thấm đẫm trái tim của những người thân của mình trước. Chứ mình đừng nghĩ là mình phải chạy lăng xăng ở trong đời đã thèm rồi, bây giờ mình chạy lăng xăng vô đạo nữa, trật, không có trúng đâu. Cho nên xin các vị nhớ cho như vậy: ta đã chán cái con đường nhân thế mỏi mệt vô cùng, thế thì ta vào đạo ta cũng phải chán luôn cái chuyện phiền lụy, thị phi, vân vân. Không có cần rượt đuổi nữa, hãy biết dừng lại ngay nơi sự tu tập thôi à. Người khéo tu có nghĩa là người biết quay về nơi chính tự thân mình, làm cho lòng mình tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc. Và làm thế nào để từng hơi thở ra hơi thở vào thực tập cho được cái sự tu hành mới phải là người tu giỏi. Chứ mình đừng có lao sao nữa, lao sao ở nhân thế mệt lắm rồi, vô đạo đừng lao sao nữa. Đó là cái điều thứ nhất mình chia sẻ từ hai câu: chớ như hưu khác đuổi bóng nắng, nắm đông bắt tay không ngớt chạy, hãy dừng lại. Đó là hai câu đầu của tám câu. Bây giờ mình đi thêm hai câu kế nha. Hai câu kế là hai câu gì? Pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Có ba điều để chúng ta đi vào cái câu này. Thứ nhất, pháp thân là gì? Thứ hai,
làm sao ăn trú được nơi pháp thân. Thứ ba là những cái tầng thực tập cạn sâu. Ba vấn đề ở cái câu này. Và mình thâm đạt do những cái điều này, tức khắc là cái năng lực tu của mình rất là giỏi.
Câu đầu tiên đặt cho chúng ta một câu hỏi: pháp thân là gì?
Dường như mình giải thích cái điều này rất là nhiều lần. Cái thân này là thân sinh tử, nó đến nó đi, nó còn nó mất. Pháp thân là cái từ chỉ cho cái thân không sinh và không diệt của mỗi người này ta, gọi là pháp thân. Nó có rất là nhiều tên, gọi là pháp tánh thân. Và thông thường trong kinh văn thì có ba thân. Ba thân là thân gì? Là quá thân nè, báo thân nè, và pháp thân nè. Báo thân là thân gì? Tức là thân sinh tử này gọi là báo thân. Nó tùy theo cái phước nghiệp của ta mà ta có mặt trong cuộc đời gọi là báo thân. Quá thân là một loại thân nó không phải được làm bằng hình thể vật lý. Nó tùy theo cái cảm nghiệm của đối tượng mà họ nhận ra cái thân này. Ví dụ như Đức Thế Tôn mình thấy thì đó là một hình hài cao của 1.6 trượng. Thế nhưng mà trước mắt chư thiên thì hình hài Đức Thế Tôn giống như ông trời, chứ không phải là hình hài như phàm phu chúng ta. Tùy theo cái nghiệp của từng thể loại chúng sinh mà Đức Thế Tôn hiện ra những quá thân khác nhau để giáo hóa, gọi là quá thân. Còn báo thân là cái thân sinh tử hiện đời, thân ứng hiện ra trong nhân gian. Pháp thân là cái tự tánh thân, hay cũng gọi là niết bàn, hay cũng gọi là tâm Phật bất động, gọi là pháp thân vô sinh bất diệt. Nó không có biên tế của không gian để lường, nó không có tuổi thọ của thời gian để đo. Như người ta nói đến Đức A Di Đà, nghĩa là pháp thân Phật được cụ thể hóa, hình dung hóa bằng cái tên Đức A Di Đà. Nhưng đó là cái tự tánh thân hay là pháp thân bất sinh bất diệt của mỗi người chúng ta, gọi đó là pháp thân. Và từ những giải thích văn tự chữ nghĩa đó, mình quay trở lại nhận ra coi cái hình hài này, cái gì là báo thân, cái gì là quá thân và cái gì là pháp thân. Nó có ngay nơi đây. Mình nói ra bên ngoài, nhưng mà cái gì phải quay vào bên trong để nhận ra cái gì nơi chính các vị để tu. Báo thân thì thân hình hài sinh tử này nó được nuôi dưỡng bằng thức ăn, bằng nước uống, bằng khí trời, tùy theo cái nghiệp quá khứ của ta. Cho nên ta có mặt trên nhân gian này, có khi ta cao như một anh Mỹ, có khi ta thấp hơn hình hài của một người Việt, có khi ta da trắng, có khi ta da đen, có khi ta tật bệnh ốm đau, và có khi ta khỏe mạnh kéo dài luôn 70-80 năm. Đó là tùy theo phước nghiệp của quá khứ mà nó hiện hình thành cái thân này như bao nhiêu người. Còn quá thân là gì? Ở mức độ cạn thì thưa các Phật tử là mỗi hình hài chúng ta đều giống nhau, mài ngang mũi dọc như nhau. Nhưng mà mỗi người họ có cái năng lực tâm linh của họ, họ có đời sống tình cảm bên trong của họ, nó làm thành cái sức hút và làm thành cái sự ngưỡng mộ nơi người khác. Hình hài như nhau nhưng mà đời sống các vị nó tỏ ra cái chất liệu vị tha. Tâm thức của các vị nó tràn đầy cái sự tốt lành, cho nên với người kia họ nhìn các vị như một ông thánh. Nhưng mà với những người họ không nhận ra những cái cực kỳ tốt bên trong hình hài thì họ thấy các vị là phàm phu. Hay cái ví dụ cạn thế này thôi, với tôi thì tôi nhìn các vị rất bình thường, nhưng với con các vị thì nó nhìn các vị là gì? Thần linh trong gia đình đó chứ, người ban phát niềm vui, người tạo đời sống của nó có tràn đầy hạnh phúc là bố và mẹ đó. Thế thì tùy cái đối tượng họ cảm nghiệm về ta, những cái đó gọi là quá thân của ta. Dễ hiểu rồi có phải không? Ngoài những cái quá thân mà tôi vừa nói thì ta còn có những quá thân khác. Ta viết một cuốn sách nữa, bay ra khắp 4 phương trời, và nếu năng lực giác ngộ ta có mặt trong những lời ta viết đây, thế thì nó đến rất là xa, ở bên kia vùng đất nước, bên kia Thái Bình Dương, thế mà người khác đọc một câu nghe chấn động tâm thức, họ tu được. Đó là một loại quá thân của ta.
các vị cũng từng có những cái hóa thân lúc nào, lúc mình còn thanh niên đó, mình viết có mấy chữ thôi mà làm cho người thương của mình lung lay rớt trái tim, cũng là một loại hóa thân, nó bền lắm đó. Và người ta có khi ấp ủ những trang thư cũ tới 30-40 năm về sau, một chiều mưa nào đó cái người ta dở ra, người ta đọc, người ta nghe lòng bồi hồi. Đó là mình đi can qua báo thân và hóa thân có mặt ở trong đây. Còn pháp thân là cái gì nơi các vị? Đây là cái tự thể niết bàn trong hình hài năm quẩn này nó có mặt. Mình nhìn cái này mình biết pháp thân của mình nè. Cái gì mà đến và đi, sinh và diệt, có và không, cái đó nó thuộc về hai lĩnh vực của báo và hóa thân thôi. Còn cái mà không sinh ra, không mất đi, nó luôn có mặt và luôn hiện hiện với các vị, lúc nào cũng có cả. Cái này nó tự có mà không phải sinh ra. Nó không do học hành, nó không do tu tập mà có. Nó tự hữu của các vị. Nó là tâm Phật bất động nên các vị, thì ta gọi đó là pháp thân. Và cái con đường tu tập của chúng ta là quay về để thể nghiệm pháp thân. Pháp thân không lại cũng không qua, chân tánh chẳng phải cũng chẳng quấy. Hai cái chữ này mình nên nhận diện đó. Pháp thân và chân tánh nó là cách dùng chữ khác nhau, nhưng nó vốn là một, chỉ cho một cái mà thôi. Thế thì cái câu đầu tiên đặt ra pháp thân là gì? Ta có thể giải thích nó. Pháp thân là cái trạng thái bất sinh bất diệt, vô sinh bất động, có mặt nơi hình hài ngũ uẩn của ta, gọi là pháp thân. Và mình đi sâu hơn một tầng nữa là mình nhận ra cái gì là cái pháp thân đang hiện có ngay nơi đây và giờ phút này. Cái gì? Thưa, dường như tôi nói điều này nhiều lần lắm, 1001 lần. Mình dùng một cái chữ rất là cụ thể và nó rất là gợi cảm để các vị có thể nhận diện được cái gì mà nó còn hoài với ta, nó không bị sinh diệt chi phối, nó có mặt không lúc nào vắng, thì cái đó gọi là pháp thân. Cái đó cũng gọi một cái từ khác dễ hiểu hơn là cái con người chân thật nhất của ta. Cái ta chân thật nhất, Lâm Tế thì gọi nó là vô vị chân nhân, Lục Tổ Huệ Năng gọi nó là mặt mũi thực của anh, Đức Thế Tôn thì gọi nó là pháp thân, và trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì gọi là chân tâm, là niết bàn thường trụ nè, là tự thể, là tự tánh, vân vân, rất là nhiều tên. Nhưng mà nó có chung một cái điểm rất là gần, đó là cái ta chân thật nhất của mình. Và cái gì ta gọi là của mình thì không phải là mình. Cái gì chính thực là mình thì nó không có nói là của được, không có tôi của tôi, mà tôi là tôi. Không có cái chuyện là cái của tôi nhập nhằng với cái tôi được. Bây giờ mình nhận ra cái gì của tôi, tức là cái đó là vật sở hữu, ta tạo nó được, ta mua nó được, ta cho nó được, ta bán nó được. Chùa của tôi, trước kia nó chưa hề có, tôi mới mua nó bây giờ đây, mới sửa nhà làm lại cái chùa đây, cho nên nó là vật sở hữu của tôi, thì tôi có quyền viết di chúc lại cho đệ tử. Đó là cái vật sở hữu bên ngoài. Rồi cái sở hữu nặng nề nhất của tôi nữa là gì? Người thương của tôi, con của tôi, cháu của tôi. Sở hữu hay là mình? Toàn là sở hữu cả. Mà cái gì sở hữu là sao? Nó không dính gì với mình cả. Mình nhận diện được nó và mình có thể nắm được, mình có thể khổ lụy vì nó, mà mình cũng có thể cắt đứt những khổ lụy vì nó được. Nguyên tắc là như vậy. Cái là sở hữu của ta thì ta có quyền giữ nó lại, ta có quyền bỏ nó đi, ta cũng có thể để cho cuộc đời mình chìm đắm vào những cái đó, cũng có thể mỉm cười nhìn nó đến và đi mà không có bị khổ lụy gì cả. Nguyên tắc là như thế. Mình mà nghèo á thì khi cái nhà này nó có sự cố gì mình rất là khốn đốn, nhưng mà mình giàu rồi á, tiền của mình gửi trong công tới mấy triệu rồi, thế thì cái nhà này thiên hạ giật ngang có ngán gì không, mua cái nhà mới còn đẹp hơn nữa, khỏi mất công đóng thuế cực nhọc vì cái nhà này, cho thì người ta không lấy mà bán thì rất rẻ cũng ổn, cho nên có sự cố gì thì ồ hay quá, mình thảnh thơi vô cùng để mua một cái nơi mà mình thích. Người có vốn liếng rất là giàu, thế thì họ không sợ cái chuyện mất cái nhà. Thì từ điều đó mình quay ngược lại, thưa các vị, cái nào mà sở hữu của ta, nó không phải là ta, cho nên ta có quyền để cho mình chìm đắm vô đó, để nếm một chút hương vị khổ đau. Rồi ta cũng có quyền cách ly nó, giải trừ nó, coi nhẹ nó để không có khổ đau vì nó rất là dễ. Thế thì những cái món sở hữu mà phụ tùng chung quanh ta như người thân, con ta, cháu ta vân vân, ta có quyền để cho mình khổ đi một chút, nhưng cũng có quyền làm cho lòng mình không khổ được chứ, phải không? Điều này nó là nguyên tắc tất nhiên thôi. Rồi các vị quay về, các vị nhận diện thân của tôi chứ không phải thân là tôi, đúng không ạ? À? Nó là cái sở hữu của ta thôi. Thế thì thưa, ta có thể nhìn sâu hơn bên trong thân nữa, cái vui cái buồn này cũng cùng một nguyên tắc như thế. Cái sở hữu này thì nó theo chu kỳ của 50 năm, 70 năm, nó mới biến đổi, nó mới già đi, ta mới nhận diện ra cái sự khác biệt giữa lúc 20 và 60. Nhưng mà cái sở hữu bên trong là buồn của tôi, vui của tôi, bất an và lo lắng của tôi ấy, thì nó biến đổi nhanh hơn cái hình hài này rất là nhiều. Cái chu kỳ của nó bao nhiêu phút nó biến đổi? Thưa, không ai giận được cả ngày đâu. Giận mấy phút à, là mệt lắm rồi. Thì rõ ràng là cái cơn giận nó lên cao về cái nó xuống. Rồi sau cái giận thì cái vui nó lên cao về nó xuống. Từng chập của vui, của buồn, của hờn, của giận, của lo lắng, bất an nó đi ngang qua như một dòng chảy. Nó là mình chưa? Thưa chưa. Tại sao? Tại vì nó luôn đổi thay, luôn sinh diệt, nó không có tồn tại. Và cái tồn tại bên trong của cái hờn, cái giận là cái tiếng nói thầm thì suy nghĩ của các vị. Cái này nó còn nhanh hơn cái vui với buồn nữa. Chưa có một cái dòng suy nghĩ nào nó dừng lại. Ngôn ngữ của tôi nói, thưa các vị nghe được là tại sao? Cái tiếng này nó vừa lặng, tiếng mới nó sinh khởi. Một tràng ngôn ngữ đi dài nó mới tạo thành một chuỗi chữ nghĩa và có ý nghĩa để các vị đón nhận, phải không? Cái khả năng sinh diệt của ngôn ngữ nó nhanh, chưa nhanh bằng khả năng sinh diệt của ý thức thầm thì trôi chảy trong đây. Thế thì rõ ràng là do vì nó chảy liên tục và miên man cho nên ta không thấy sự sinh diệt của nó. Cũng như cái thác đổ như một dải lụa trắng treo từ trên trời xuống, mình tưởng là cái dải lụa trắng nhưng mà thực tế là từng hạt nước bé nhỏ kết lại để thành hình cái dòng chảy. Thì tâm thức ta cũng vậy, nó có cái nguyên lý là nó trôi chảy miên man cho nên mình không nhận ra cái sinh diệt vô thường của nó. Và nếu nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt, nó vô thường, nó có, nó không thì nó thuộc về cái gì? Thứ hai nữa là nó bị mình nhìn thấy nữa, thế thì nó là cái gì? Nó là cái sở hữu của ta. Ta không thể nhìn thấy ta được. Con mắt này có nhìn thấy con mắt được không? Soi gương anh thấy con mắt, trong gương cho anh làm sao anh thấy con mắt của chính anh được? Cái mà gọi là chính anh thì nó nhận biết mọi thứ, nhưng mà bản thân nó thì nó chỉ thầm hội, thầm ngộ, chứ nó không thể đặt nó ra phía trước để nhìn thấy được nó bao giờ. Cái hình thể vật lý này mình cũng không thể đặt nó ra đâu để mình có thể nhìn được mình thay. Mình thấy mình là thấy hình đã chụp trong bóng, là thấy hình trong gương nè. Tất cả những cái đó đều là cái bóng của mình phản ảnh vào. Mình chưa hề thấy được chính mình. Mình chỉ cảm nghiệm được sự có mặt của mình thôi. Bằng cái gì? Bằng sự nhận biết. Mình sờ lên đầu, mình biết đây là đầu của mình. Và sờ tới đâu, mình biết đây là thân của tôi. Chứ mình làm sao có thể đặt cái con người này ra phía trước để nói đây là của tôi đâu, không. Thế thì cái gì gọi là của mình, cái đó đều là bên ngoài cả. Và các vị nhìn từ cái điều tôi chia sẻ thì các vị thấy là cái mà ta gọi là ta, gọi là pháp thân, gọi là tâm Phật chiếu sáng của ta, nó là cái gì ở bên đây? Cái gì trong hình hài nó vững này? Cái gì? Thưa, cái sự nhận biết không có lời, phải không? Nhận biết vô ngôn, tỉnh tại, hiện tiền, sáng rỡ, không có lời, đó là pháp thân của các vị. Thế nào là nhận biết không lời? Nhận biết cái mình khởi một tiếng nói thầm thì là mình lạc vào sinh diệt của ý thức. Mà khi lạc vào sinh diệt ý thức thì cái điều hứa hẹn là mình lạc vào vui và buồn, hờn và giận, bất an. Lạc vào vui, buồn, hờn, giận, bất an thì nó sinh khởi một tràng nối dài là nghiệp đi theo. Còn mình nhìn mà nhận biết tỉnh tại, hiện tiền, sáng ngời, không nói thầm thì nó cắt được cái gì? Cái tiếng nói thầm thì nguyên thiên đây. Và tiếng nói thầm thì nguyên thiên nó bị cắt, nghĩa là cái nguồn của vui buồn bị cắt. Nguồn vui buồn bị cắt, tức khắc là nghiệp thức nó không còn cái cơ hội để nó sinh khởi nữa. Đó là mình an trú được ngay nơi ngay nơi pháp thân bất động vô sinh với chính mình. Và mình thực tập được điều này có nghĩa là luôn an trú trong tâm Phật bất động vô sinh, thế thì cái điều hứa hẹn chắc chắn là các vị chấm dứt được cái con đường nghiệp thức sinh tử của các vị, một nhảy liền vào đất Như Lai là như thế. Anh đang buồn khổ, bất an, sầu tư, tâm anh nó đang bị trùng xuống là do vì anh đồng quá mình vào vui và buồn, đồng quá mình vào những cái suy nghĩ thầm thì. Anh chợt thấy những cái thứ đó là cái bị nhìn thấy, nó đang trôi chảy trước mặt ta. Ta là cái sự nhận biết sáng ngời, nhìn thấy nó chứ ta không phải là nó. Thế thì mình làm được cái việc kỳ diệu là gì? Cách ly nỗi buồn ra phía trước. Mình là cái người nhìn thấy nỗi buồn chứ mình không phải nỗi buồn. Và cái người nhìn được nỗi buồn thì có buồn không? Cái buồn là cái đang dạo chơi trước mắt mình thấy nó chứ mình đâu phải buồn. Ấy vậy mà ta cứ đồng quá mình, ta nói tôi buồn, tôi khổ quá đi, tôi khốn đốn vô cùng đi, tôi đang sầu não bất an, cuộc đời tôi sao nó khổ sở quá, tôi nghĩ tôi vô cùng. Thế thì nói như vậy là nói trật. Người nào nói tôi khổ lắm là người đó vô minh chứ không phải tốt lành gì đâu. Người nào nói cuộc đời tôi sao nó bị nhận chìm trong nỗi khổ vân vân, mà càng than thở bao nhiêu thì biết người đó nhiều vô minh mới nhiều. Đó là mình chia sẻ cùng các vị pháp thân là gì và làm sao an trú được ngay nơi pháp thân. Khi mình biết pháp thân là gì và mình sợ cái con đường sinh tử khổ đau thì mình an trú được ngay nơi pháp thân thôi. Và làm thế nào an trú được ngay pháp thân? Hai bước mình đã đi ngang qua. Các vị có thể hiểu được điều này rất là dễ. Bây giờ mình chia sẻ cái tầng thực tập từ cạn vào sâu để an trú được ngay pháp thân. Thưa, cái tầng thực tập rất là cạn, rất là giản dị. Mình có một thói quen kỳ lạ, nó khó làm cho mình có thể tu tập giỏi là do gì? Mình thích để cho ý thức mình nó rong chơi, phải không? Nó đi tới phía trước, nó chạy lui phía sau. Đi tới phía trước là mời gọi những cái lo lắng vào ngày mai, ngày mốt để làm việc, để cho có việc để suy nghĩ. Chạy lui phía sau nghĩa là nó lục lọi trong kho ký ức của mình quá khứ á, những cái buồn cái vui của năm qua và những cái hồ sơ lưu trữ của mình cả một đời người, nó rất là dày. Ví dụ như người ta làm cảnh sát, người ta muốn lục một cái hồ sơ lục rất là lâu, mà mình thì lục nhanh hơn vô cùng. Mình chỉ cần gợi lại cái chuyện buồn cách đây 10 năm là tự nhiên chuyện buồn nguyên hồ sơ nó chạy tới, mình coi rất là rõ, không cần bấm máy gì cả. Tâm thức mình nó nhại vậy. Và mình ưa làm chuyện đó vô cùng. Nếu có một giây phút nào tình cờ các vị an trú được ngay cái thể pháp thân rỗng lặng tỉnh sáng, các vị cảm thấy nó cô đơn quá, cho nên các vị vội vàng mời cái gì đó về để cho có việc làm trong tâm thức các vị. Chứ không thôi nó không có việc làm, nó rất là tội nghiệp. Nó cảm thấy cô đơn, cảm thấy lạnh lẽo, cảm thấy rất là trống trải. Và mình thường làm như vậy cho nên mình không thể thực tập được an trú ngay nơi pháp thân. Bây giờ mức độ cạn nhất là mình làm thế nào để tâm mình nó dừng lại ngay nơi đây. Và muốn nó dừng lại ngay nơi đây, thưa, không có phương pháp tuyệt vời nào bằng cái cách mà các vị ý thức từng cái mấy động của thân cả. Ví dụ như ở mức độ cạn thì ta có thể thực tập đem tâm về an trú ngay nơi hơi thở. Và có khi mình tưởng lầm một điều là tu thiền là phải đi cà rề cà rà thiền hành vậy mới tu thiền. Thế thì thưa các vị, một ngày mình có thì giờ đâu để mà đi cái kiểu chậm chậm như người bệnh gì được. Tại vì cái xã hội này nó đẩy mình phải chạy thế này, mà cái kiểu thực tập đi đếm từng bước rất là chậm thế này, thế thì làm sao làm ăn được, làm sao sống được trong cuộc đời. Cho nên thưa, không có phải là ta phải đi chậm nè, không có phải ta làm cái gì ra cái vẻ người tu thiền bên ngoài cả, mà cái vấn đề quan trọng là các vị làm thế nào trong mọi cái sinh hoạt của cuộc sống á, các vị đừng để cho tâm các vị chạy ra phía trước, chạy lui phía sau. Các vị làm cho ý thức các vị nó dừng lại ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay chỗ này. Nó không được quyền đi xa đâu, chỗ nào khác, nó phải ở với mình. Đó là bước thực tập rất là cạn. Làm được không? Mình không làm được điều này thì mình làm sao có thể làm được những điều khác giỏi hơn? Cái nguyên tắc là mình bước được cái cây thang kia, mình bước được nấc thứ nhất thì mình sẽ bước được nhiều nấc lên. Nấc thứ nhất anh không bước, anh không có cách nào bước lên nấc thứ ba, thứ tư cũng được. Cắt một cái nhà anh không cắt cái tầng dưới, anh nói không, tôi không cần cái tầng dưới, tôi muốn ở tầng trên cho mát thôi. Không cần dựng cột làm chi cho nó mệt. Tôi đố trời mà cắt được hết, chứ con người làm sao cắt được hai cái tầng trên không có tầng dưới. Thì cái phương pháp thực tập chúng ta, thưa các vị, cũng như thế. Các vị làm cho tâm các vị dừng lại ngay nơi đây. Và cái câu thần chú của tôi hay đọc để cho các vị dễ thực tập, đó là thân ở đâu thì tâm ở đấy. Thân nó đang rửa chén mà tâm nó chạy về Việt Nam là trật. Thân nó đang đi ở đây mà tâm nó chạy vô sở, nó mở cửa trong đó trước thì cũng trật rồi. Và mình đang ngồi đây thì tâm nó phải ngồi đây, chứ nó không được về tới nhà nó thăm coi hồi nãy có tắt bếp ga hay chưa, đi cửa có đóng hay chưa thì cũng trật nữa. Rõ ràng là mình phải làm cái việc rất là cạn, đó là thực tập thân ở đâu tâm ở đấy trước. Rồi bước thứ hai, mình thử làm một điều là nhận diện tất cả những cái cảm thọ đến, như vui, như buồn, như phiền não bất an nó đến. Xưa tới giờ mình có thói quen là mình liên cuộc đời mình vô cái đống bùn nhùng đó để nó lôi mình. Buồn đến cái mình thấy mình buồn, giận tới cái mình thấy mình là cục lửa. Bây giờ mình thử làm một việc thông minh là khi buồn, khi giận đến cái mình mỉm cười nhìn, mình gọi tên nó cái đó, buồn ơi mi đó ư, giận ơi mi đó ư, ta muốn nhìn mặt mi ra sao. Và khi mình nói được câu nói này thì cái điều tuyệt vời phát sinh đó là gì? Thấy cái buồn, thấy cái giận, nó là đối tượng bị nhìn chứ không phải là mình. Mình là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Các vị nhớ như vậy nghe. Khi mình nhìn được nó thì nó là đối tượng. Tôi nhìn chai nước thì chai nước là đối tượng để tôi thấy, mà tôi là con mắt này. Tôi nhìn được cái buồn, tôi gọi buồn ơi mi ra đây. Thế thì cái buồn là đối tượng để tôi nhìn nó, chứ tôi không phải là nỗi buồn. Thế thì mình đã giảm được cái mức độ tàn phá của cái buồn, giảm được cái mức độ tàn phá của cái giận ngay. Cho nên tầng thứ hai là ta hay nhận diện tất cả những cái cảm thọ đến và đi trong tâm thức của ta.
Thả ra cái nó hồi cho nó cũng trở lại bình thường. Cột nó lại thả ra cái hồi cũng bình
thường. Thưa, con đường tu nó đòi chúng ta rất là kiên nhẫn các vị. Và chưa hề có cái gì trong cuộc đời này mà rẻ tiền mà cũng quý cả. Cái viên kim cương 2 carat nó có cái giá của viên kim cương 2 carat chứ. Và cái viên kim cương gắn trên cái vương miện nữ hoàng anh thì cái giá của nó, thưa các vị, lớn chứ. Đâu phải là chuyện mình làm một đời người để dành tiền mua được đâu. Rõ ràng là cái giá trị của pháp tánh, của tự thân Phật của chúng ta, khi mình nắm được, mình sống được, mình an trú được thì mình đi ngang qua phiền não khổ đau của đời người nhẹ tên. Rồi mình làm được một điều là cắt luôn cái dòng chảy sinh tử luân hồi, không còn có khả năng lôi mình nữa. Giá nó bao lớn? Lớn vô cùng, không có một loại kim cương vàng bạc nào sánh được cả. Cái sinh mạng này, cái viên thuốc mà uống vô được trường sanh bất tử nhiều lắm là nó có thể kéo dài 100 năm thôi. Ấy vậy mà các vị tìm thử coi có ai cố gắng bán cho các vị không? Không, không ai dám chắc ăn là các vị sống được chừng ấy đâu. Các vị có một cái cơn bệnh, người ta cho thuốc, các vị uống hết cơn bệnh rồi thì thưa, mình bán bao nhiêu của cải mình cũng vui lòng bán đền ơn cái vị thầy kia. Đức Thế Tôn trao cho chúng ta một phương thuốc nhiệm màu tuyệt vời là cắt đứt luôn vui buồn của đời người, dẹp luôn cả con đường sinh tử lang thang. Cái thang thuốc này ngài cho không, thang phí mà, phí một dịch. Cái điều quan trọng nó đòi hỏi là các vị phải đầu tư năng lực của các vị cả một đời người để tu. Và người xưa gọi là anh có 360 đốt xương ở trong đây, anh đem nó đầu tư vào hết mới có thể nếm được chút hương vị. Và mình nói theo ngôn ngữ bây giờ là anh có bao nhiêu tế bào máu để nuôi sống, anh phải đầu tư năng lượng vào cái sự thực tập này. Chứ không có nghĩa là mình tu chơi chơi một chút rồi cái mình nghỉ xả hơi thì mình tu một chút nữa thì thưa ngàn đời không ném được hương vị pháp. Tại sao? Không có một cái hạt giống nào mình bỏ đất, mình tưới một ngày, mình bỏ nắng 15 ngày rồi tưới ngày tiêu, đâu có còn cách gì nó lên được, chết mất. Thì cái hạt giống Bồ Đề Tâm, cái hạt giống của sự tu tập cũng giống như thế. Nó đòi hỏi sự bền bỉ, miệt mài, cần mẫn, liên tục trải dài của một đời người. Và những từng thực tập từ cạn vào sâu, nó đi vào như thế mà thôi. Và mình nhận diện được cảm thọ vui buồn, mình sẽ nhận diện được những cái dòng chảy miên man trong đây. Và cái cuối cùng của sự thực tập sâu sắc nhất, đó là mình an trú được ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời, tĩnh lặng, hiện tiền. Đó là cái tầng thực tập sâu nhất mà chúng ta đi dần từ cái bước cạn là thân ở đâu, tâm ở đấy. Và thưa đại chúng là mình giải thích hết sức là cặn kẽ nha. Mình có cảm tưởng như vậy bữa thì cũng vốn rồi đó, không cần nói gì thêm nữa, các vị cũng tu được. Câu thứ ba là đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy trăng tìm gì ngón tay ấy. Đây là bắt đầu của đoạn thứ năm phải không? Đến nhà thôi chớ hỏi đường chi, thấy trăng tìm gì ngón tay ấy. Cái điều thứ nhất là mình sẽ vững niềm tin khi nhận ra con đường. Điều thứ hai là kiên định trong sự thực tập. Và càng đi càng có niềm vui, càng có pháp lạc. Ba điều này nó có mặt khi người ta nhận ra con đường. Ngày xưa Ngài Hoàng Long Huệ Nam có ba câu thiền ngữ. Khách tới, cái ông đưa tay ra, ông nói tay ta sẽ giống tay Phật. Người thiền khách kia trả lời thế nào đó, ông cũng nhắm mắt. Sau cái câu hỏi đó và sau câu trả lời đó, ông đưa chân ra, ông nói chân ta sao giống chân lừa vậy. Cái vị thiền sinh kia trả lời A, B gì ông không cần biết. Cái ông nói thêm câu cuối nữa là mọi người đều có cái nhân duyên để có mặt trên cuộc đời. Cái nhân duyên để sinh ra thượng tọa ở đâu? Và cả một đời Ngài dùng ba câu nói đó để trắc nghiệm những người thiền sinh. Và thông thường thiền sư ngày xưa hỏi ba câu hỏi đó và thiền sinh trả lời được, tức là những người đã ngộ được đạo, đã sáng được tâm, đã đi vào được cửa thiền, được các thiền sư chứng nhận cho ồ, ông là người đã vào được cửa. Và đặc biệt là trong đời của Ngài Huệ Nam thì ba câu hỏi đó Ngài hỏi từ lúc Ngài ra làm đạo cho tới lúc Ngài sửa soạn vào Niết Bàn. Người ta trả lời thế nào? Trả lời Ngài chưa hề gật đầu, chưa hề lắc đầu gì cả. Và tới cuối cùng một thi giả hỏi bạch thầy, trong đời thầy Ngài sử dụng ba câu đó, đó gọi là tam quan ngữ, tức là ba cánh cổng nhà thiền để lọc lựa người đó. Bước vào cửa này, bước vào cửa này, bước vào cửa này. Giống như chúng ta đi vào chùa có ba tầng cổng vậy đó. Bạch thầy, trong đời thầy, thầy đã dùng tam quan ngữ này, ba cánh cổng này để thanh lọc những người đến với đạo. Thế mà tại sao thầy không nói cho người ta biết là người đó đã vào được cửa hay chưa? Chưa thấy thầy gật đầu với ai, và cũng chưa thấy thầy phủ bác không ai là sao? Ông nói này con, cái người mà họ bước qua cửa, họ đi qua khỏi cổng quan rồi đó, tức là qua khỏi cái trạm kiểm soát rồi đó, thì họ làm gì con biết không? Đệ tử nói dạ bạch thầy, khi họ đã qua khỏi trạm kiểm soát thì họ có quyền đi thông dong đi vô thành phố chứ đâu có cần phải làm gì đâu. Ông nói cũng đúng như vậy. Người qua được cửa là không cần quay trở lại hỏi cái ông gác cửa là tôi đã qua được cửa hay chưa. Có phải đúng vậy không? Thì thưa các vị, người mà thể ngộ được bản tâm, tức là nhận ra cái gì là pháp tánh thân của mình, pháp thân không sinh không diệt của mình rồi, tự nhiên là có niềm tin rất là vững chắc với cái con đường tu của mình. Không cần phải hỏi ông A và B gì tôi tu như thế này đúng chưa, và cũng không hề bị ai gạt cả. Không hề nghe nói đầu trên sấm dưới có người truyền tâm ấn mà mình chạy tới mình nhờ người ta truyền tâm ấn, thưa không. Mình tự chứng nghiệm cái gì vô sinh bất diệt nơi đây đó à. Và càng đi vào con đường tu tập thì thưa ta càng thấy rất là rõ ràng và có niềm tin rất là kiên định con đường mình đi. Đó gọi là người học hiểu chánh pháp. Và thưa các Phật tử là cái duyên chánh pháp nó không phải một đời. Có khi mình đã rất là nhiều đời nổi trôi trong cõi luân hồi, kiếp này mình mới nghe được chánh pháp, mình mới thể ngộ được đạo lý. Bằng không thì mình cứ đi vào đạo, mình bôn ba, mình hết ngược xuôi trong đời, mình vô đạo mình cũng ngược xuôi thôi. Mình không thể nhận ra cái gì là tự tâm Phật của mình để tu cả. Mình nhận ra được điều này, có niềm tin vững chắc rồi thì thưa các vị, mình sẽ rất vững niềm tin với con đường mình đi. Gọi đó là vững niềm tin với con đường tu của chúng ta. Và người Phật tử mà ngộ ra được điều này rồi thì thưa, không có một cái thế lực tà ma ngoại đạo hay là một thế lực nào gạt các vị được cả. Không có một cái khả năng ăn nói của ông thầy giảng viện tới đâu có thể lường gạt các vị về bất cứ lĩnh vực gì cả. Mình có một niềm tin rất vững chắc với con đường tu thôi. Thứ hai là khi có niềm tin vững chắc và mình nếm được hương vị, mình quay lại mình nhận được cái gì là vô sinh bất diệt của tự tâm, cái gì là đến đi sinh diệt, thế thì các vị sẽ kiên định trong sự thực tập của các vị. Kiên định nghĩa là gì? Thưa, mình quyết chắc một điều là mình đầu tư năng lượng sự tu học của mình càng lâu, càng giỏi, càng nhiệt tình thì mình càng nếm được niềm vui nhiều hơn. Niềm vui hay pháp lạc hay sự an bình hay cái hạnh phúc của các vị không do ai ban cả, mà do cái con đường thực tập của các vị nó mang đến cho các vị thôi. Cái năng lực mình đầu tư ra bao nhiêu thì mình hưởng được lợi nhuận bấy nhiêu, chứ không hề có cái sự ban tặng của bất cứ thần linh nào hết. Không có ông thầy nào chăm sóc các vị giỏi bằng chính các vị cả. Cho nên cái khả năng giỏi là cái khả năng tự có của ta. Không có một vị đạo sư nào có thể tuyên bố là tôi giúp ông ngộ đạo, thì không. Các ngài chỉ làm công việc khơi mở, và chúng ta phải quay về để nhận ra cái của chính chúng ta. Cho nên các vị có mang ơn thầy Phước Tịnh không? Không. Thầy Phước Tịnh chẳng làm gì được cả. Nhiều lắm là chỉ gợi mở, và cái con đường đi là của các vị. Con đường chứng nghiệm niềm vui và an lạc là của các vị. Ông ấy không thề giỏi cái gì cả. Rõ ràng là như vậy. Và thưa, cái điều cuối cùng mình muốn chia sẻ là ta càng đi vào con đường tu, ta càng có niềm vui. Ở mức độ cạn nhất là các vị mời tâm về ngay nơi thân, thì các vị sẽ chứng nghiệm được cái niềm vui gì ạ? Thân này cái năng lượng đời sống nó dâng lên rạc rào hơn. Mình không có tiêu phí năng lượng của tâm thức mình cho cái chuyện vui buồn lo lắng vu vơ. Mình dừng nó lại được thì sao? Khỏe, nhẹ, ngủ dễ. Và mình không có cáu gắt, không có bực bội vì những chuyện nhỏ nhoi phàm thường. Sở dĩ mình bất an, mình khó chịu vì cái chuyện một ly nước trà, một ly nước mát, là do vì tâm mình nó chất đầy những cái lo âu phiền muộn, cho nên gặp cái gì mình cũng bực bội cả. Đá thúng đụng bia, gặp người cũng ghét, là do vì lòng mình nó bực bội quá đi. Còn lòng mình mà nó thanh bình, nó an lạc, thưa các vị, năng lượng đời sống mình nó đủ giàu có, thì các vị đi ngang qua những khó khăn của cuộc đời nhẹ tên à, nhưng mây bay rất là thông dong. Đó là cái mức độ cạn nhất mà ta tu, ta mời cái tâm về ở ngay nơi thân, ta đã có được niềm vui rồi. Huống nữa là mình đẩy sự thực tập của mình càng lên chiều cao hơn, thì các vị càng nếm được hương vị pháp sâu sắc hơn. Và cuối cùng mình chia sẻ, kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Câu cuối. Điều thứ nhất mình chia sẻ là cái khác biệt giữa ngu và trí. Điều thứ hai, Người thông thủ con đường và mù mờ con đường. Điều thứ ba là ta có thể thành đạt được điều ta muốn. Kẻ ngu sống chết mãi lo âu, người trí rõ thông nhàn thôi vậy. Cái điều đầu tiên là cái sự khác biệt giữa ngu và trí theo cái nhìn đạo Phật không có nghĩa là người đó có văn bằng học vị hay là ăn nói lưu lót gì cả. Mà cái điều phân định giữa ngu và trí ở đây có nghĩa là người gắn chặt đời của họ vào hình hài này, vào vui buồn này, vào sự suy nghĩ này, họ thấy cái đó là họ, thì ta gọi người đó là người vô minh. Người trí có nghĩa là người nhận biết là tất cả những cái bên ngoài đều là sở hữu mà không phải là ta. Thân này là sở hữu mà không phải là ta. Vui buồn là sở hữu của ta mà không phải là ta. Và sự suy nghĩ này cũng không phải là ta mà nó là sở hữu của ta thôi. Ta là cái trạng thái tâm Phật chiếu sáng có mặt hiện tiền. Ta là pháp thân bất động. Ta an trú được ngay nơi đó thì ta vượt thoát được dòng chảy sinh tử luân hồi, chấm dứt được cái kiếp nổi trôi trong ba cõi sáu đường triền miên. Cho nên cái ngu và trí trong đạo đánh giá là như vậy. Một là anh hướng ngoại, anh nhìn ra ngoài, anh đồng hóa anh vào những cái bên ngoài. Hai là anh quay vào chiều sâu của đời sống này, anh nhận ra cái thâm thẳm nhất của anh để vượt thoát cái con đường khổ lụy nhận chìm anh trong ngàn vạn kiếp tử sinh. Cái sự khác biệt của nó được đánh giá như thế. Thứ hai là thưa các vị, là người thấy được con đường đi về và người chưa thấy được con đường đi về. Người mà có duyên học hỏi chánh pháp và tu tập là người thấy được con đường về. Và khi họ thấy đường về thì họ làm gì? Họ có thể đo lường được cái mức độ xa hay gần của con đường mà họ cố gắng đi. Và người chưa thấy đường về thưa rất là mù mờ, cho nên họ chạy lanh quanh ở tìm con đường về, và cuối cùng thì đường chưa thấy mà đã chìm vào hố thẳm của hư vô mịt mù rồi. Và thấy được đường về rồi mà mình còn lang thang, mình còn khất lần khất hồi hứa hẹn vài năm nữa tôi mới về, thì người ta cũng đánh giá người đó là người không có trí, người đó là người vô minh nha. Các vị nhớ vậy, thấy đường là phải đi, tại vì cái chết nó không chờ các vị. Và hoàn cảnh sống của ta thưa nó có vô vàn bất trắc nó đổ vào đời mình, chứ nó không phải để cho mình bình an như thế này hoài. Có khi hôm nay thế này, ngày mai nó có cái khác rồi. Hôm nay ta sống trong sự an bình, nhưng mà bất thần về tối nay có một cú điện thoại từ bên trong bên tay nó gọi tới cái lòng mình bất an rồi. Có một người bạn tu cách đây chừng 5-3 tháng gì thầy đó về Lộc Quyển. Ông mới 60 mấy gì đó, tướng tá rất là chắc chắn, khỏe mạnh, nói năng thì rất là rỗn rãng, cái âm sắc nó rất là mạnh. Bệnh sơ sơ gì đó mà hôm qua thì nghe điện thoại là đã ra đi rồi. Rất là nhẹ nhàng. Và từ những cái điều tôi dẫn chứng để quy chiếu lại thưa các vị, là người thấy được đường đi rồi thì phải lên đường ngay tức khắc. Lên đường ngay lúc này chứ không phải đợi tới về nhà mới lên đường. Ngay lúc này nghĩa là gì? Lỡ quên thì ta để cho tâm thức ta nó rủi răng ra ngoài. Chợt nhớ thì ta mời nó, thân ở đâu thì tâm ở đấy. Làm ngay làm liền, đừng có đợi tới hồi hướng rồi mới ra bắt đầu tu lai rai thì không có được, không có kịp đâu. Phải làm ngay lúc này, đang thở vào thở ra là tu thôi. Và thưa các vị, ta có thể thành đạt điều ta muốn nghĩa là gì? Mỗi một ngày mặt trời lên như nhau, cái quà tặng của một ngày dài 24 tiếng đồng hồ như nhau. Nhưng mà mình vừa mở mắt, mình nghĩ là hôm nay chán quá đi, bao nhiêu chuyện mình phải lo lắng, mình phải buồn phiền. Tức là mở đầu của một ngày mình mời gọi cái lo lắng buồn phiền tới. Cái hứa hẹn của mình là cả một ngày mình đi trong lo lắng và buồn phiền. Còn nếu một ngày vừa mở mắt ra, mình hứa với lòng là ta có trọn một ngày để ta sống vui, sống an lạc, thực tập chuyện tu, thế thì mình mời gọi được một ngày của niềm vui, của an lạc. Vui hay buồn, sầu khổ hay bất an, nó có mặt do cái nhìn của ta về cuộc đời. Nếu ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt hận thù thì thưa ta gặp ai thì cũng ghét cả. Ta nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương, với tấm lòng rộng mở thì gặp ai ta cũng có thể mỉm cười được với họ. Ta nhìn một ngày đi qua đời mình bằng cái nỗi buồn chán ủ ê, thế thì cuộc đời của ta, ta lượm một ngày buồn chán, hai ngày buồn chán và cả một đời đi ngang qua là một chuỗi dài của một đời buồn chán. Nếu một ngày đến với mình mà mình trân trọng cái ngày này là ngày tuyệt vời nhất để mình có thể thực tập, thân còn khỏe, tâm còn minh mẫn và ta có một ngày phía trước để tu, thế thì thưa các vị, mình mở đầu cho một ngày đầy niềm vui và sự thực tập. Và một ngày mình làm được, mình sẽ làm được nhiều ngày. Và mình có thể thành đạt cái điều mình muốn rất là dễ, không phải khó. Mình bắt đầu làm ngay bây giờ, mình hứa với lòng rằng
đã nổi chìm nhiều kiếp trong sinh tử rồi, kiếp này may mắn gặp chánh pháp, mình phải thành tựu cái con đường tu thôi à. Hứa với lòng là mọi việc trong nhân gian ta nắm nó trong bàn tay, nhưng mà rồi nó sẽ ra đi, hoặc là ta ra đi trước nó, hoặc là nó ra đi trước ta. Hai điều này nó sẽ xảy ra thôi. Thế thì cái điều duy nhất là mình nắm sinh mạng này, tu tập là người thông minh nhất có thể làm được cho mình ngay bây giờ và ở đây. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận, thưa đại chúng, là cái kết luận của ý thứ nhất nó cho chúng ta, đó là cái đạo lý giác ngộ hay là pháp thân hay là niết bàn, nó luôn hiển hiện, nó luôn hiển hiện ngay nơi đây, ngay phút giây này, ngay nơi thân tâm của ta. Nó mời gọi các vị bước vào để thưởng thức niết bàn, niềm vui, sự an lạc của chính các vị. Một là các vị đẩy nó ra, các vị không chấp nhận. Hai là các vị bước vào để các vị tu tập. Cái trạng thái của vô niệm hiện tiền, cái trạng thái của sự nhận biết vô ngôn bất động, nó đang có mặt nơi mọi hình hài con người. Một là các vị bước vào để sống, hai là các vị nhận chìm các vị trong niềm vui nỗi buồn và sự suy nghĩ để nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Cái điều này ta tự chọn, trong khi nó là cái gì thực hữu đang có mặt ngay nơi đây mà mình không chịu tu nữa thôi. Cái ý thứ hai, thưa đại chúng, là người xưa cũng giống như ta, cũng hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, một cái miệng, không có một ông thánh nào bốn lỗ tai, bốn con mắt cả. Thế thì hình hài cấu tạo như nhau, tâm thức cấu tạo như nhau, mà tại sao người xưa như ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ thì ngài có những lời nó đầy cái chất liệu thánh giải thoát như thế này, còn mình thì mở miệng ra mình chìm đắm trong vui, trong buồn, trong hờn, trong giận. Thế thì người xưa và ta không khác về cái cấu trúc hình hài năm uẩn, mà khác ở chỗ là ta không chịu làm thánh. Ta thích nổi trôi sinh tử luân hồi, ta thích buồn, thích khổ, thích bất an, ta không thích giải thoát, không thích vui, không thích đạt được niết bàn. Điều này đúng hay là sai mà thấy ai cũng cười cười vậy? Đúng quá đi chứ, phải không ạ? Và cái ý thứ ba, thưa các vị, là cái mục đích lớn nhất của đời người, cái hạnh phúc lớn nhất của đời người là chứng nghiệm giải thoát. Mình sinh ở đây, mình đừng nghĩ mục đích của mình là làm giàu, mục đích của mình là có danh lợi, có uy quyền. Thưa, những cái đó nó đều phù du cả, nắm trong tay chưa đã chắc. Và nó đến với mình thì cái nguyên tắc là nó sẽ đi, hoặc nó không đi thì mình cũng đi thôi à, chắc như thế. Cho nên cái mục đích đời người có mặt trên nhân gian này là để làm cho đời sống mình giải thoát, để nâng tâm thức mình lên đến tầng cao để chứng nghiệm Phật quả. Và cái hạnh phúc lớn nhất của đời người, ví dụ các vị có tất cả những cái thứ của cái phù du trên nhân gian này rồi, hạnh phúc nó cũng tuột khỏi tầm tay các vị như các vị vóc nước lên vậy đó. Chỉ có duy nhất là cái hạnh phúc của đời sống bên trong tâm hồn các vị. Ở mức độ cạn mình chưa giỏi, thì khi mình có được trái tim nhân ái tràn đầy cái niềm yêu thương con người thì hạnh phúc đã có mặt. Mình hãy làm cái giếng ngọt ban phát cái sự yêu thương, chứ mình đừng đòi hỏi người khác tặng cho mình. Mình phải làm một người thật sự tốt lành, mức độ cạn là như vậy, thì mang lại hạnh phúc cho chính mình trong cuộc sống đời thường. Mức độ sâu hơn là các vị thực tập càng ngày càng giỏi, thì cái niềm vui của an lạc, của niết bàn, nó tự có trong trái tim của các vị, tuyệt vời. Và các bậc thầy lớn giống như ngài Đạt Lai Lạt Ma, cái năng lượng từ bi, cái năng lượng an bình của ngài nó tỏ rất là rộng, ai có dịp đến gần ngài đều cảm nhận được điều này. Tôi hay kể câu chuyện này nhiều lần, tôi kể ra đây cũng không dư. Đó là một lần ngài tổ chức một khóa tu, trước khi bước vô thang máy thì cái người tạp dịch của khách sạn, người lao công khách sạn, họ đứng bên cạnh cái thang máy. Cái ngài dừng lại, ngài hỏi chứ cô là người gì, cô tên gì? Cái chị kia nói dạ thưa con là người Mễ Tây Cơ, con tên nọ tên kia. Cái ngài mỉm cười, ngài bước vô thang máy. Thế mà cái chị kia nghe cái lòng tràn đầy niềm vui, hạnh phúc nó ngập luôn cả một ngày, và chị cảm thấy là chưa bao giờ mình nếm được cái hương vị của niềm vui như vậy. Ngài chỉ hỏi một câu thôi,
Thế là chị rỉ tai cho những người chung quanh. Cái hôm sau hai ba người đứng hai bên của thang máy vậy. Ngài cũng đến đó, ngài cũng mỉm cười, ngài chào, ngài hỏi vài câu, ngài đi vô, chẳng làm gì thêm. Rồi một tuần lễ đi ngang qua trên khách sạn chỗ ngài cư trú để hướng dẫn khóa tu và làm cái công việc của một vị Đạt Lai Lạt Ma. Thì cái ngày cuối cùng đó thì toàn bộ nhân viên khách sạn sắp hàng dài trên con đường đi vô vậy, để ngài chỉ làm mỗi việc đi ngang đó và ngài hỏi, ngài mỉm cười. Thế mà người ta đều cảm nhận được cái năng lượng an bình, tươi vui, hạnh phúc đến với trái tim của họ rạc rào trong một ngày và nhiều ngày. Nói như thế để chia sẻ cùng các vị là hạnh phúc tột cùng của đời sống tu tập là trái tim của các vị bừng sáng. Và cái món quà này nó quý vô cùng đối với hành tinh chúng ta. Ta có được niềm vui sự thực tập bé nhỏ thôi thì ta đã là quà tặng cho những người thân chung quanh. Ta có được niềm vui sự tu tập giỏi, ta đến với đạo tràng này thì ta là cái niềm vui ban tặng cho những người chung quanh. Nếu ta chưa làm được điều này, thưa các vị, thì ta mang một đống phiền não khổ đau, ta trút ở nhà ta cho người thân ta chưa đủ. Ta đến đạo tràng ta tu, ta cũng trút cho bao nhiêu người, rất là tội nghiệp. Cho nên các vị hãy nhớ là ta không có nhiều hình hài dự trữ để làm cái chuyện vô công rồ nghề đó đâu. Ta chỉ có một hình hài duy nhất này. Cho nên hãy lợi dụng từng phút từng giây của đời sống để thực tập và làm cho cuộc sống mình mỗi ngày một thăng hoa. Và mình nghĩ chắc hết chuyện để nói rồi đó. Dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Và xin thưa cùng các Phật tử là chắc mình sẽ học một kỳ nữa, là tháng 8 mình rất là bận, mình đi miền Đông Hoa Kỳ rồi. Và tháng 9 cũng xin được nghỉ, tại vì tháng 9 Lộc Nguyễn liên miên có những khóa tu, mình đi nó cũng rất là kỳ. Cho nên các vị thở cái phào nhẹ nhõm đi là vừa, tại vì chỉ còn học có một kỳ nữa, cái nghỉ được rất là dài. À hả? Anh học được mấy kỳ rồi?
Mới
đi lần đầu. Ở đây người ta học 3-4 năm rồi đó. Thôi giờ mời chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả